This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Tường Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Trở lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị một cuốn sách được mang tên là Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa, thưa quý vị. Đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị Tục lệ cưới gả, và cuốn sách này được sưu tầm và biên soạn bởi Phan Thuận Thảo. Mời quý vị bắt đầu bước vào Tục lệ cưới gả. Kính thưa quý vị, con người sinh ra và đến tuổi trưởng thành, tình cảm yêu thương chiếm một vị trí hết sức là quan trọng của một đời người. Tình yêu đất nước, tình thương cha mẹ, anh chị em, xóm giềng, dòng tộc, và đến một lúc nào đó tình yêu trai gái trở thành niềm khát vọng đẹp đẽ tươi thắm. Từ tình bạn trai gái chuyển thành tình yêu, rồi tình vợ chồng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên cũng có những gia đình hạnh phúc tan vỡ, mỗi người phải chia tay nhau. Người ta kêu là anh đi đường anh, tôi đường tôi. Nhưng mà dù cho thăng trầm biến đổi đến đâu, con người lớn lên ai ai cũng có một quan niệm tình yêu lý tưởng. Tạo hóa đã cho con người một niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Ai ai cũng phải có bổn phận để bảo tồn nòi giống. Người con gái lại phải có một cái trách nhiệm nặng nề hơn, đó là sinh con đẻ cái, dạy dỗ chúng từ lúc còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Người mẹ, một trong những người con người vĩ đại, vừa lo quán xuyến gia đình, vừa lo nuôi nấng con cái và dây dựng giống nòi, bảo tồn thuần phong mỹ tục. Một nền văn hóa có gốc ngọn vững vàng, có hệ thống giáo dục toàn mỹ, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là giáo dục luân lý của mỗi gia đình, của mỗi dòng tộc. Vì vậy, để có một gia đình tương đối toàn diện và duy trì thuần phong mỹ tục, cái vấn đề tiền hôn nhân hay là trước ngưỡng cửa tình yêu, trước khi trai gái trở thành vợ chồng an đời ở kiếp với nhau đến đầu bạc răng long là hết sức quan trọng. Người xưa đã từng nói tự trách mình nhiều, trách người ít thì xa được điều oán, hay là thất niên nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực. Người xưa thấu hiểu nhân tình thế thái trong quan hệ gia đình dòng tộc thâm thúy đến như vậy. Vì thế họ cũng đặt ra những tục lệ cưới gả rất phong phú, phù hợp với lại nền văn hóa dân tộc ta.
Và thưa quý vị, về hôn lễ, lễ cưới hay gọi là hôn lễ, hai chữ hôn lễ có ý nghĩa riêng của nó. Theo tập tục ngày xưa thì đám cưới bao giờ cũng được tổ chức vào buổi chiều tối, là buổi dương qua âm lại, âm dương giao hoán với nhau được thuần. Cho nên dùng hôn lễ, tức là thuận theo lẽ của trời đất. Người xưa phân ra 6 lễ như sau. Thứ nhất, lễ vấn danh hay là cầu thân. Thứ nhì, lễ sơ vấn hay là lễ dạm hỏi. Thứ ba, lễ đại đăng khoa, còn gọi là đám hỏi. Thứ tư, sỉ lời, tức là hỏi thăm nhà gái, đòi hỏi những lễ vật tiền nong như thế nào, vân vân. Thứ năm, lễ nạp tài và thăm con dâu. Thứ sáu, lễ tiểu đăng khoa, là tức là lễ cưới được tiến hành. Khi nói về vấn đề ông Mai bà Mai, thì trong cuộc hôn nhân, người xưa thường nhờ kể đến ông Mai bà Mai. Ngày nay, một số nơi vẫn còn giữ tập tục ấy, nhất là vùng nông thôn. Ông Mai, bà Mai là người có công trong cuộc tạo thành gia đình của đôi trai gái sau này. Cha mẹ có người rất khó tính khi chọn ông Mai, bà Mai. Cũng lắm lúc người chồng và người vợ trước đó chưa hề biết mặt nhau. Chỉ qua môi giới của ông Mai, bà Mai, họ mới thành vợ chồng. Và mãi cho đến lễ vu quy, họ mới trông rõ mặt nhau. Thường cha mẹ hai bên đều chọn những ông Mai, bà Mai có tuổi tác, đứng đắn, được bà con láng giềng kính nể và quan trọng hơn, đã có gia đình, sinh con đẻ cái nhiều, trong nhà hòa thuận. Tục lệ này ngày xưa còn ghi rõ như sau. Bên nhà trai ghi tên họ và tuổi của người con trai, thì ông Mai mang sang nhà gái trao cho họ. Nếu nhà gái bằng lòng thì họ cũng cho biết con gái mình tuổi gì, ngày sinh tháng đẻ, v.v. Ngày xưa một họ với nhau là dòng tông tộc. Là đồng tông tộc. Nếu gặp trường hợp này thì họ không bao giờ gả con cái cho nhau. Trao lễ, trao canh thiếp như đã nói ở đoạn trên. Thì đến sau lễ này đó thì tiếp đến lễ vấn danh hay còn gọi là cầu thân. Tiếp là lễ sơ vấn. Ông Mai đến nhà gái cho biết nhà trai đã bằng lòng kết tình thông gia với bên nhà gái và xin cho biết ngày làm lễ đám hỏi. Lễ đám hỏi người xưa cho là quan trọng hơn lễ cưới. Trong lễ này thường nhà trai đưa lễ vật xin dạm hỏi là đôi bông tai, một mâm trầu cau và đôi đèn bạch lạp, tức là đèn cầy đó. Nếu là kẻ giàu, họ thường đưa lễ vật là đôi bông tai bằng hột xoàn và sợi dây chuyền bằng vàng. Lễ dạm hỏi bao giờ, nhà gái cũng có mời bà con thân thuộc đến dự và đàn trai lo đủ khoản tiệc ăn uống này. Phía nhà trai qua nhà gái chủ yếu là bà con thân thuộc, nhưng nhất thiết phải có ông Mai, bà Mai, ông xui trai và bà xui trai. Lễ này cũng thường có người phù rể bưng khay trầu rượu, có thêm 4 miếng trầu, 2 cái chung để rót rượu. Chung rót rượu thường là miệng chung tròn, có ý là chung thủy như nhất. Bộ khay hộp gồm có 4 miếng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện và rượu. Chú rể phải bưng cái quả đỏ, trong đó có đôi bông tai cho nàng dâu, người vợ sắp cưới của mình và cặp đèn cầy để đốt cúng ông bà bên nhà gái. Lễ này ngày xưa cũng lắm nhiêu khê, mọi lớp lang phải chu đáo, tránh sơ suất, nếu không thì họ cho là điềm gỡ sau này. Trước hết chú rể phải mang áo thụng bên ngoài và để ông Mai vào trước, rồi đến cha mẹ và họ hàng đằng trai đi tiếp vào sau. Chú rể phải là người vào sau cùng, đi một cách chậm rãi, cúi đầu chào họ hàng bên nhà gái. Khi bên nhà gái mời bà con xong thì ông Mai mới trình lên những lễ phẩm của nhà trai đem sang, và chú rể thắp nhang đèn để cúng từ đường và họ hàng, rồi mới được ngồi xuống cạnh bà con thân thuộc của mình. Trình lễ xong, nhà gái đích thân mời người nào lớn tuổi nhất trong dòng tộc của mình mở cái quả đỏ có đôi bông tai đeo vào cho cô dâu, và người con gái ra nhận lễ và nhận họ hàng bên nhà chồng. Cho tới lúc này, người con trai mới được phép xưng hô con cái với bên nhà gái. Xong lễ thì cha mẹ họ hàng về trước, chú rể phải ra về sau. Nhà gái cũng phải cho nàng dâu đưa tiễn chồng mình một đoạn đường. Sau đám hỏi vài ngày, cô dâu phải qua nhà trai đáp lễ bằng cách mời trầu cau, quà bánh cho bà con lối xóm, để họ biết là từ đây về sau, nơi này mình sẽ trao thân gửi phận. Ngày xưa sau lễ dạm hỏi, người con trai phải qua nhà gái ở rể 3 năm, làm việc và lao động như một người con trai thực sự của gia đình. Sau đó mới tiến hành đám cưới.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và chúng tôi đang mời quý vị đến với cái tục lệ cưới gả. Và tiếp theo đó là cái lễ cưới, thưa quý vị. Sau khi mà ở rể được 3 năm, có khi thì thời hạn này nó ngắn hơn. Tùy theo cái đàn nhà gái thì hai bên cha mẹ chọn ngày lành tháng tốt để mà làm lễ cưới cho con cái của mình. Lễ cưới ngày xưa gọi là tiểu đăng khoa. Trước khi mà làm lễ cưới thì có lễ viếng xu gia và thăm nàng dâu. Và nhà trai thì đem tặng lễ vật cho nhà gái như đã thỏa thuận trong cái lễ trước đó, tức là cái lễ dạm hỏi. Tùy theo khả năng của từng gia đình mà cái lễ vật này nó nhiều hay ít, nó có giá trị nhiều về tiền bạc hay gọi là có tùy theo cái hảo tâm của nhà trai và một cái sự rộng lượng của nhà gái. Có những gia đình mà bên gái đòi lễ vật quá cao như vòng vàng, xuyến bạc, lợn trâu, ruộng đất. Nhưng mà cái gánh nặng của cái lễ vật này, sau này thì hai vợ chồng mới cưới phải lo để mà gánh vác. Cũng không ít gia đình mới lập phải sớm chia lìa. Hạnh phúc thì mất mát, vợ chồng thì hợp hôn chưa bao lâu, phải lo làm lụt tất bật để mà trả nợ nần. Ngày xưa cũng có những cái bài hát duyên dáng để mà thổ lộ tình cảm của mình. Như quý vị cũng đã biết, hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho một thúng xôi bò, một con lợn béo, một giò rượu tâm, giúp cho đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi tầm em đeo, giúp em quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới, lời đèo buồn cao. Hoặc như quý vị biết, Nguyễn Bính là một nhà thơ của chúng ta có biết một cách dí dỏm như sau: năm xưa chở chiếc thuyền này cho cô sang bãi, tước đai chiều chiều, để tôi mơ mãi mơ nhiều, tước đai xe võng nhuộm điều ta đi. Tưng đừng mua vua mở khoa thi, tôi đổ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng, cả hai chiếc võng cùng sang một đò. Đồn rằng đám cưới cô to, nhà giai thê chính chiếc đò đón dâu. Nhà gái ăn 9.000 cao, tiền treo tiền cưới chừng đâu 9.000. Lang thang tôi dậm bán thuyền, có người trả chính quan tiền lại thôi. Dí dỏm cười cợt mà thật là thắt lòng. Với những cái kẻ mà nghèo hèn đi lấy vợ mà nhà gái thách cưới quá sức của mình. Lại nói về cái ngày lành tháng tốt để mà làm cái lễ gọi cái lễ hợp hôn. Các cụ ngày xưa cũng xem ngày, cũng xem tháng rất là cẩn thận lắm. Xem trong sách Ngọc Hạp, sách Thông Thơ và lại tra lại cái giờ trong cái lịch đại bản, chọn được những cái ngày nhân chuyên, sát cống, bất tường thì mới cho làm lễ cưới. Thường thì cái lễ cưới chàng rể phải mặc một cái áo rộng xanh, rồi bịt cái khăn đen có che lọng. Nàng dâu thì mặc cái áo rộng, rồi đội nón thúng và cũng có cái lọng che. Người ta thường gọi nôm na đó là cái nón cụ quai tơ, có khẩm vàng cạnh quai. Người ta nói là còn duyên cái nón thúng quai thao khẩm vàng. Lễ cưới có một cái đôi đèn, có khai trầu, có rượu. Lễ này thường có 6 cái miếng trầu và 6 cái miếng cao, có nghĩa là đủ 6 lễ, cộng thêm một cái mâm trầu cao và một cái chóe rượu. Mỗi mâm đều có 2 người khiêng đi. Và tục lệ này, thưa quý vị, hiện nay thì vẫn còn được lưu giữ bởi bởi trầu cao và cái đôi đèn là cần lắm, thưa quý vị. Có khi thì họ làm cái đôi đèn chạm trổ rồng phượng thiệt là cầu kỳ. Làm lễ bái tổ xong thì nhà trai làm lễ rước cô dâu về nhà chồng với một tràng pháo nổ giòn giả. Kẻ đưa dâu về nhà chồng thường là bà con thân thuộc, bạn bè. Còn cô dâu thì e lệ, thúc thích khóc trên con đường gọi là con đường vô quy. Và coi như là ván đã được đóng thuyền rồi. Và trên con đường hạnh phúc trăm năm của hai người, họ sinh sống và để con nó dõi tông đường cho đến đầu bạc răng long, thưa quý vị ha. Và sau đây thì chúng tôi xin được nói về cái gọi là rước dâu về nhà chồng. Thì thưa quý vị, người xưa thì muốn cái nghi lễ rước dâu được vẹn toàn thì họ bày ra lắm lượt lại lắm, nhiều lắm, thưa quý vị. Ngày nay thì trai gái ít dùng đến, như là đặt cái bàn thờ trước cửa có chân bông hoa, nhang đèn và một cái mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả thì chúng tôi thấy có đu đủ, có mãng cầu, có thơm, có dừa, có sung hoặc là có xoài. Và cái bàn này các cụ gọi là điện nhạn. Điện nhạn là để cúng hoàng thiên và hậu thổ, mong sao cho đôi vợ chồng sống lâu trăm tuổi, làm ăn thịnh vượng. Chú rể và cô dâu thì trước khi mà vào nhà là phải xá đầu, phải khấn vái và thành khẩn quỳ lại để dâng hương. Trong lúc mà ông xui trai và xui gái thì đứng chứng kiến cho cái đôi vợ chồng trẻ đó. Sau khi mà hai người phải đi một lượt như vậy, thường thì chú rể đi trước và cô dâu đi sau, dâng rượu và chào họ hàng. bà con cô bác thì cũng đáp trả lại cái lễ bằng cách là lì xì cho cô dâu chú rể ít tiền với những cái lời chúc tốt lành, và cái lễ lên đèn cũng đã được bắt đầu bằng một người già cả trong làng ăn ở hiền đức, được bà con kính trọng. Và một điều đặc biệt đó là cái người đó phải còn sống cả vợ chồng, có nhiều con cháu nối dõi. Ngọn đèn bạch lạp để được thắp lên sáng rực, như tỏ vẻ như là hạnh phúc trong cái rước dâu về nhà chồng, thì có một cái luật là như vậy, mà người ta đặt một cái bàn thờ trước cửa đó, thưa quý vị, để mà cúng hoàng thiên hậu thổ là như vậy, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm ngưng chương trình Đất Lệ Quê Thoái lại nơi đây, và hẹn gặp quý vị trong cái lần sau, thì anh em chúng tôi sẽ mời quý vị đến tiếp với những cái lễ tục trong cái tục đại cưới gả của người Việt Nam ta ngày xưa. Thật là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày bình an.